Bây giờ đến phần vấn đáp. Quý vị nếu có thắc mắc và muốn trao đổi thêm về đề tài vừa được trình bày thì xin quý vị nêu câu hỏi, hoặc là quý vị có thể đặt ra những vấn đề liên hệ đến cuộc đời tu học của mình. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi là: sau khi con người chết sẽ đi về đâu? Đây là một cái câu hỏi liên hệ đến tính cách triết lý về vấn đề tử và sanh, mà nó là cái câu hỏi đã được đặt ra từ mấy mươi thế kỷ về trước rồi. Nhiều học thuyết, nhiều triết gia, các nhà tôn giáo đã lý giải về cái này nhiều lần, nhưng mà hầu như chưa có câu lý giải nào là thỏa đáng. Cho nên học thuyết tôn giáo cứ tiếp tục được phát huy ở trong cuộc đời này. Ở trong kinh nhà Phật có đưa ra một cái ảnh dụ, đó là có một cây mà cây thẳng tắp, ví dụ như loại cây cao, cây dừa, hoặc là những loại cây mà thuộc về biển hay là dùng sa mạc, nó thẳng tắp lắm. Và Đức Phật nói dù là những loại cây thẳng tắp như vậy, nó vẫn có độ nghiêng nhất định nào đó. Cái điều là nó nghiêng ít mà chúng ta không thấy thôi, không thấy bằng mắt thường thôi. Chứ nếu chúng ta đứng xa và dùng thước đo đàng hoàng đó, thì chúng ta biết là nó có thể nghiêng 1 độ cho đến là 20 độ, 30 độ. Nếu chúng ta có một cái dụng cụ để cắt cái cây này bằng một cái cưa, một cái búa, một con dao chẳng hạn, hay là một cái cần cẩu, thì chắc chắn rằng cái cây đó sẽ có khuynh hướng ngã về cái độ nghiêng. Nếu nó nghiêng bên trái thì nó sẽ ngã bên trái, nó nghiêng bên phải thì nó ngã về bên phải. Đó là một quy luật rất là tất yếu. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, dòng hành động của con người sau khi được thể hiện ở trên cuộc đời này thông qua lời nói, việc làm và ý nghĩ. Ý nghĩ đó được đúc thành gọi là ý thức hệ, tư tưởng, khuynh hướng, lý tưởng, vân vân, thì nó được tụ thành với nhận thức là một năng lượng không có mất đi. Và năng lượng đó nó là một cái bệ phóng cho cái quả tiễn của con người trong tiến trình sanh tử đó. Nó đi về cái cảnh giới mà nó phải đi về thôi, chứ không đi theo cái trường hợp khác. Cho nên là nghiệp là yếu tố để quyết định con người sẽ đi về đâu, sanh ở đâu, sanh ra làm con cháu nhà ai, cha mẹ vóc dáng hình thù của mình như thế nào. Rõ ràng một như vậy đó, chứ không có cái cách thức nào khác. Ví dụ như nếu như có một người nào đó đã từng gieo trồng những cái hạt giống phân biệt đối xử, như khi nãy chúng tôi có nói đó, đối xử dùng miền, đối xử phân biệt, rồi ưa thích cái tính cách như là phê bình, chỉ trích, soi mói người khác như vậy so với bản thân mình, hoặc là thích sống một cách cô lập hay là thiếu đoàn kết theo tinh thần 12 sứ quân, và sống cũng có đạo đức đàng hoàng, thì khi chết sẽ tái sanh là một cái con người mà chúng ta tạm gọi đó là một cái dân tộc Mông Cổ da vàng mũi tẹt Việt Nam. Tính cách Việt Nam nó là vậy đó. Cho nên là cái nghiệp nó sẽ quyết định cái khuynh hướng tái sanh của mình. Còn những con người mà sống với một tinh thần rất là thoải mái, không để ý đến những cái chuyện riêng tư, mà quan trọng về ý thức hệ và tư tưởng của con người đó, còn tính cách đạo đức riêng tư người đó tự chịu trách nhiệm trước nhân quả và luật pháp. Chúng ta nhận định đánh giá theo hay không theo học thuyết mà thôi, chứ không theo con người đó. Chúng ta thoáng rộng, không có câu mắt về quá khứ, không lưu giữ những cái gì nó bị đổ vỡ, thất bại trong các mối quan hệ đã qua. Thì khi mà chết và tái sanh á, thì người đó sẽ sanh làm con người rất là cao lớn, và tướng đi của họ thấy nó thoải mái, thảnh thơi lắm. Tức là họ không câu chấp, không câu chấp. Và do đó bất cứ đi chỗ nào, làm việc gì cũng được người giúp đỡ, khai thông. Cái nhân quả nó quyết định như vậy. Cho nên những người mà lùm lùm thấp bé như chúng tôi đó, biết rồi, chắc có lẽ là ngày xưa kiếp trước gì đó, mình câu mắt dữ lắm ha, mình không chịu khai thông, chù dập người này, đi đọt người nọ mà không biết ăn năn hối lỗi. Khi tái sanh ra phải làm con người mà mình đứng thì một phần nửa người cao hơn, hoặc là 1/2/3, ví dụ vậy. Cho nên là các cái hành động của nghiệp đó tạo ra một khuynh hướng, và khuynh hướng đó nó quyết định sự lựa chọn của con người trong cuộc đời. Khuynh hướng đó nó cấu thành cái thói quen. Đó là lý do tại sao từ nhỏ Mặc dù chúng ta được lớn lên trong một cộng đồng, và đặc biệt nếu chúng ta được đưa vào trong một cái nhà trẻ, cùng một cô giáo giảng dạy, cùng một cái trường, cùng một bài khóa, cùng những cái đồ dụng cụ vui chơi giải trí ấy, thế mà sau 3 năm học mẫu giáo như vậy không có em bé nào giống em bé nào. Cái tính cách khác biệt đó đó, nếu nó theo sinh học đạo đức đó, nó liên hệ đến cấu trúc gen di truyền của ba thế hệ là cùng, chứ nó không có cách thức lý giải nào khác. Còn nhà Phật nói là cái hành động mà chúng ta làm trong quá khứ đó sẽ làm cho chúng ta có một cái khuynh hướng A, cá tính B, khác với những cái khuynh hướng gọi là A phẩy và B phẩy, hay là 2A, 2B, hay là phi A, phi B của những người khác. Cho nên cái sự đi về của con người trong quá trình sanh tử đó lệ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà người đó đã tạo. Khi nhà Phật đưa ra học thuyết đó đó, nhà Phật dạy con người phải có trách nhiệm đạo đức về những hành vi mặc dù người khác không biết. Chúng ta có thể lừa đảo người khác qua mặt pháp luật, bức hiếp, lợi dụng sức lao động, bóc lột, lấn lướt và đưa người khác ca tụng, bởi vì mình có bề thế, mình có ảnh hưởng, người ta không dám tố cáo mình, sợ mình tru dập v.v. Thì cái đó mình có thể qua mặt được luật pháp thôi. Còn chúng ta không thể nào qua mặt được luật nhân quả, đạo đức ở trong quy trình tái sanh của con người và các loài động vật. Như vậy là hiểu được cái chuyện mà khi chết đi về đâu đó, đòi hỏi mình phải có ý thức về trách nhiệm đạo đức. Và ý thức trách nhiệm đạo đức không cho phép chúng ta làm những chuyện mà trong kinh thường nói là chúng sanh á thì sợ kết quả xấu chứ không sợ cái nhân xấu, còn Bồ Tát á là sợ ngược lại, đó là sợ cái nhân xấu, cho nên không bao giờ để cho nó xuất hiện dưới hình thức là một mầm mống nảy sinh, do đó cái quả xấu sẽ không bao giờ có mặt. Như vậy là trong cách thức tiếp cận về cái sợ liên hệ đến nhân và quả không đó, đã làm cho chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau hết mấy mươi phần trăm, còn mấy mươi phần trăm còn lại đó nó liên hệ đến cái tiến trình hành động của mình, cái quyết định ở trong đề này. Do đó đó nhà Phật có thể nói ra những thứ mà các tôn giáo khác không chấp nhận, ví dụ như là tôn giáo Thiên Chúa, Hồi giáo và Do Thái cho rằng là chết chỉ có hai đường đi thôi, mà không có đường thứ ba. Thì cái đó theo nhà Phật, học thuyết đó được mệnh danh là thường kiến, tức là cố định vĩnh viễn. Trong khi đó đời sống của con người có mặt mấy mươi năm đó, là những hạt giống, là nhân ấy. Thế mà nay thì mình bị lay off, mình phải tìm một cái nghề khác, mốt đó thì mình được thăng quan tiến chức, hoặc là có nhiều người đang ở vai trò quan trọng lãnh đạo bị tụt xuống vai trò bình thường do cái khả năng mình không đáp ứng được cái nhu cầu của sự phát triển trong công ty xí nghiệp đó. Sự thay đổi liên tục như vậy, thân phận của mình khi thì giàu khi thì nghèo, hoặc là khi thì nghèo khi thì giàu, đâu có bao giờ đứng yên một chỗ đâu ấy. Thế mà người ta nói là khi tái sanh đi về hưởng nhan Đức Chúa lâu đời là một cái quan niệm về thường kiến, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Còn những người xấu và ác đó, hay là những người không có niềm tin về thượng đế đó, được quan niệm là con chiên ngoài đàn. Mà kinh thánh đó lại nói một điều rất là phân biệt đối xử: Chúa chỉ thương những con chiên ở trong đàn đó, còn chiên ngoài đàn thì không được quan tâm. Nhưng mà khi nói dùng hình ảnh của một con chiên đó, tức là con cừu non đó, chiên là cừu non, mà cừu non đó là một cái loài động vật sự phát triển ý thức của nó kém lắm. Chúng ta có thử để một con cừu to nặng gọi là 60 kg và một con heo nhỏ thôi, hay là một con chồn, một con vật gì nhỏ thôi ở hai chỗ, chúng ta dẫm một cái thì con cừu đứng nguyên, còn con kia nó phải tìm cách để thoát thân. Con cừu là con mình thôi, lật khờ nó không phản ứng, không biết gì để mà ứng biến với cuộc đời đó. Cho nên là một số tôn giáo chúng ta không phải là phê bình, nhưng mà đã đôi lúc xúc Phật hóa con người, biến con người trở thành một cái vật sai sử thôi, được người khác chăng. Và cái người đại diện cho tôn giáo đó đó có thể được xem là cái người chăng những con cừu non. Thì như vậy rõ ràng nếu mà chúng ta dùng cái con cừu thì chúng ta cảm thấy rằng là nhân phẩm con người bị xúc phạm lớn lắm, và mình sống trong cái mặc cảm tội lỗi lớn lắm. Từ lúc nó sinh ra là mình đã có cái tội tổ công, cha mẹ ông bà mình cũng mang cái tội đó. Từ lúc ông Adam và bà Eva đã phạm ăn trái cấm ở trên thiên đàng, rồi cả thế hệ con cháu đời đời kiếp kiếp phải phải trả cái tội đó. Cho nên là bỗng dưng trong nền nhân hóa này con người bị mặc cảm lớn, và chính mặc cảm đó làm cho cái dòng cảm xúc sợ hãi, lo lắng nó có mặt một cách rất là tự nhiên, cái mặt đến độ mình không lý giải được. Cho nên đó là khi biến con người thành một con viên đó, mà con viên không có niềm tin thì cái cảnh giới tái sanh chỉ rơi vào địa ngục, làm cho người ta hoảng hốt sợ hãi mà tin, tin một cách không dám đặt vấn đề, tin một cách cuồng tín, tin một cách có thể ảnh hưởng sai lầm. Sai lầm mà như chúng ta đã thấy nhiều cuộc thánh chiến đã từng diễn ra trong lịch sử của nhân loại dưới góc độ là nhân danh Thượng Đế, mà rõ ràng Thượng Đế đâu dạy những chuyện đó đâu. Nhưng mà con người sai lầm, con người sợ hãi, từ những cái sai lầm đó đã làm cho con người đánh mất đi những giá trị lương tâm và đạo của mình. Do đó nhà Phật nói là cái tiến trình tái sanh đó, nó đi theo nghiệp, giống như là cái cây nó nghiêng, nó ngã về cái phía nó bị nghiêng. Và trong một tình huống đặc biệt, đó là không bị nghiệp lôi kéo, khi mà một người hành giả có lòng từ bi rất là bao la bát ngát lớn, và muốn cho những người đồng loại với mình đó được an vui hạnh phúc, cho nên thay vì khi chết đó, họ nguyện tái sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà, hay là sanh về cảnh giới của Đức Phật Dược Sư ở Đông Phương, hoặc là sanh về cảnh giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vân vân và vân vân, thì họ tinh nguyện là sanh lại cái cõi khổ đau mà họ đang có mặt với rất nhiều người bà con thân bằng quyến thuộc khổ đau giống như mình. Cho nên họ tin rằng là với cái tình thân đó đó, họ nói người kia nghe, khi người kia nghe thì người kia sẽ tháo gỡ được một vài lớp khổ đau bên ngoài, rồi từ từ tháo được những lớp khổ đau tiềm tàng bên trong, thì những người đó được nói rằng là đi vào trong sanh tử bằng sự phát nguyện. Thì trong trường hợp đó đó, cái sự tái sanh của họ là tái sanh theo ý muốn, chứ không phải là bị lôi kéo. Ý muốn đó đó nó có thể được thể hiện bằng cách giống như là các vị lạc ma của Tây Tạng đó. Họ có thể được thể hiện qua một cái tờ di chúc rằng tôi sẽ sanh trong cái gia đình A, B, C với cái những cái cấu hình đặc biệt để có thể nhận dạng, chẳng hạn như là người mẹ đó phải có cái tính cách này, có cái hình dung nọ, và thân thể của tôi cũng có thể có những cái tính cách để nhận dạng được. Đó. Thì lúc đó, đó chúng ta biết là đó là những người tâm lượng lớn lắm. Cho nên là sự có mặt của họ đó, mặc dầu cũng giống như con người trải qua một cái tiến trình là đậu trong một cái thai với hình thức là một cái phôi. Cái phôi đó được lớn dần qua 9 tháng 10 ngày rồi hạ sanh ra một con người la qua 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 khóc lóc, rồi sau này lớn lên trở một con người đứng đắn trưởng thành. Nhưng mà cảm xúc của họ đó nó khác với cái con người mà bị nghiệp lôi kéo, khác dữ lắm. Bởi vì họ tình nguyện mà. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ chúng ta biết là có nhiều con cháu của ông to bà lớn, của những triệu phú tỷ phú là tình nguyện sang châu Phi, chẳng hạn như nước Somali, để làm từ thiện, để hiểu được nỗi khổ niềm đau của kiếp người, để chia sẻ có thức nào đó. Họ là thích. Thì như vậy là chúng ta đâu thể nói rằng là cái môi trường khổ đau đó là khổ đau đâu, mà sự có mặt của người đó đã làm cho người đó được hạnh phúc. Chỉ cần có sự có mặt thôi là đã mang lại hạnh phúc rồi. Huống hồ là sự có mặt đó còn thể hiện qua hành động dấn thân, làm việc, chia sẻ, nâng đỡ. Rồi khi họ trở về lại cái ngôi nhà của mình, có mặt với cuộc sống hàng ngày, họ thấy rằng là mình sống rất là xa xí, mình sống rất là đầy đủ và ổn như vậy. Cho nên họ giảm thiểu bớt đi cái phần chi tiêu và cắt xén những phần đó để làm những công việc từ thiện và xã hội. Như vậy là sự có mặt của họ một cách tình nguyện ở những nơi mà nỗi khổ niềm đau quá nhiều đó, rõ ràng là mang lại hạnh phúc gấp đôi. Gấp đôi là cho bản thân của họ và cho những người được họ giúp đỡ. Do đó nếu như chúng ta đi vào trong sanh tử bằng cái nguyện vọng đó đó, thì chúng ta thấy cõi Tây Bà này hạnh phúc lắm. Tại vì chúng ta làm được việc, làm được việc cho những người đang có nhu cầu. Còn nếu như chúng ta không đủ tự tin về chuyện đó, thì chúng ta cứ xin phát nguyện sanh về Tây Phương, sanh về cảnh giới của chư Phật. Đó là tùy cái sự lựa chọn của mình thôi. Mỗi sự lựa chọn có những cái hệ ý nghĩa riêng. Và khi chúng ta phát nguyện trở về cuộc đời này đó, cái hình thức là một cái người giúp đỡ người khác, thì rõ ràng là nỗi sợ đó không có. Cho nên cùng một hoàn cảnh, một tình huống, cũng gặp rất nhiều trắc trở khó khăn như bao nhiêu con người, nhưng mà có người vẫn nghe răng ra mà cười, cười thoải mái, không bao giờ có một cái nỗi ưu tư nào hết. Còn những người khác đó là bị gọi là bứt tai như là ăn mà đổ ruột hả? Tức là họ cương điệu cảm xúc lên, bởi vì cái sức chịu đựng của họ quá kém. thái độ của họ trong sự tinh tấn quá ít, và bản lĩnh của sự dấn thân chưa có mặt. Do đó đó là cái sự tái sanh của họ đó nó luôn luôn bị thôi thúc bởi cái dòng nghiệp, với hình thức là một thói quen hay là một quán tính dẫn đến khuynh hướng lý tưởng, lập trường, ý thức hệ, sự lựa chọn tôn giáo, nghề nghiệp ở trong cuộc đời, ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy là nói tóm lại theo nhà Phật đó là con người chết sẽ đi theo nghiệp, và nghiệp đó đó nếu là nghiệp đen thì cuộc đời của họ sẽ đen đó, mà đen là tượng trưng cho sự hắc ám, xấu xa, ích kỷ, vị ngã, hữu ngã. Rồi trắng là những cái nghiệp của vị tha, của tình thương, đoàn kết, xây dựng, tùy hỷ, tán thán, hỗ trợ, giúp đỡ, vân vân. Nó có một cái hướng đi rất là rõ. Đó là lý do mà Đức Phật nói trong Kinh Thập Thiện đó. Do vì nghiệp cảm khác nhau dẫn đến khuynh hướng khác nhau, do vì khuynh hướng khác nhau cho nên thế giới này trở nên sự thiên sai vạn biệt, tạo ra sự khác biệt của những chủng loại. Chủng loại trên bờ, chủng loại dưới nước, chủng loại trên hư không, rồi những cái chủng loại gọi là lẫn lộn giữa trên bờ và dưới nước, rồi giữa trên bờ và hư không, rồi giữa hư không và dưới nước. Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện rõ ràng như vậy. Đó là cái sự khác nhau về nghiệp dưới hình thức là những cái tiềm năng, những cái tiềm năng thói quen đã tạo ra thế giới khác nhau đó. Cho nên là với cách thức lý giải này, nhà Phật nói rằng là nghiệp là chủ nhân xây bằng thế giới này, chứ không phải là thượng đế hay là thần linh. Và thượng đế thần linh nếu có cũng phải xây bằng ở trong cái quy luật nhân quả nào, chứ không ai có thể thoát khỏi, thậm chí ngay cả Đức Phật. Các vị được xem là giác ngộ giải thoát vẫn phải chạy theo cái quy luật đó. Có điều là khi giác ngộ rồi đó thì cái hạt giống của sanh tử nó dừng lại một cách trọn vẹn, và những hạt giống của siêu sanh tử đó nó được gieo trồng bằng cái sự dấn thân thuyết pháp làm Phật sự. Cho nên cái nỗi khổ niềm đau như là một hệ quả của những cái xấu trong quá khứ được giảm thiểu một cách tối đa. Đó là chuyện bù trừ của nhân quả mà. Thì chư Phật, các vị Bồ Tát và những người chứng đạo đạt được ở cái giá trị này. Còn chúng ta đó, nếu như không có những cái phần bù trừ đó đó thì chúng ta phải gặt lấy chúng, không chống thì chạy, không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì cũng kiếp sau nữa. Rồi khi mắc nợ rồi không trả thì nợ đó nó sẽ tăng theo cái mức độ là chúng ta phải trả luôn cái phần lời đó. Nên nhà Phật dạy mình là phải có bản lĩnh chịu đựng, hoan hỷ chấp nhận, để chi? Để cái sự đón nhận của những cái bất hạnh đó, trái ngang đó, không làm cho dòng cảm xúc mình bị trương phồng lên, trương phồng dẫn đến sự bế tắc. Do đó là tin vào cái quy luật tái sanh đó, làm cho con người bỗng dưng sống rất là có đạo đức, sống một cách có tích cực, chứ không có sống thụ động. Còn mình muốn về một cái cảnh giới nào mà cảnh giới đó nó chỉ sướng hoài thì nó là một cái biến dạng khác của các tôn giáo thôi. Các tôn giáo, tức là họ nói là thiên đường, bây giờ mình có những thế giới tương đương với thiên đường đó thôi. Mà nó theo nhà Phật thì nó không bao giờ như vậy. Thế giới này nó là một cái thế giới sống ở trên dòng cảm xúc. Cảm xúc thì nó có hai khuynh hướng, khổ và vui. Có những loại cảm xúc trung tính thì nó là cái chặng lưỡng của khổ vui, cho nên bản chất của cảm xúc là khổ đạo. Khi nào con người có cảm xúc thì con người vẫn còn khổ đau. Cho nên là chuyển hóa cái dòng cảm xúc là chúng ta tháo gỡ, nhổ ra những cái chất virus khổ đau ở trong đời sống tâm lý và nhận thức của mình. Do đó là cứ tin về sự tái sanh theo nghiệp là chúng ta đã giải quyết khổ đau được 50%. Bởi vì chúng ta không thể nào ý lại được, không nương vào cái ơn ức ăn sủng của những vị được gọi là thần linh, mà chúng ta phải nỗ lực bản thân. Bởi vì bản thân của chúng ta thông qua hành động giải quyết tất cả, định hướng tất cả, chủ nhân của tất cả, và là kiến trúc sư của những cái mà cuộc đời thường gọi là hên xui và may rủi. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Mà niệm Phật thì chết nó sẽ lợi không hả? Phải nói cái sẽ lợi là tại sao
chữ xá lợi trong tiếng Bali và Sanskrit được phát âm là Sariya, thường được người Trung Hoa dịch nghĩa là kim cang tử. Tử là cái hạt á, tử là viết tắt của chủng tử, là một cái hạt. Cái hạt đó nó có một cái cấu trúc hình bầu dục giống như một quả trứng vậy đó, với một cái kích thước nhỏ hơn theo tỷ lệ rất nhiều lần. Sở dĩ nó được gọi là kim cang á, tức là kim cương cứng đến độ là chúng ta đập vào nó không vỡ, nó không bị hỏng giống như là xương bị mục, là xương để lâu ngày. Và trong kinh điển nhà Phật đó, có đề cập đến nó như là một hệ quả tu tập đúng phương pháp, chứ nó không phải là một cái dấu ấn của sự chứng đắc, chỉ đúng phương pháp thôi. Và nhất là chúng ta gọi là ngưng cái hoạt dụng của tính dục từ ngay trong tâm tưởng thì người trẻ đó sẽ có xá lợi. Cho nên nó chỉ là một trong những cái phần quan trọng của đời sống, gọi là chuyển hóa tính dục thôi. Còn những nỗi khổ, niềm đau, hạnh phúc nó không liên hệ đến cái này. Cho nên người có xá lợi chưa chắc gì người đó đã được giải thoát, chưa chắc gì người đó đã được chứng quả gì cả, hay là chưa chắc gì người đó đã được vãng sanh, mà chỉ là một cái xác tính rất rõ rằng là cái hoạt động tính dục người đó không còn nữa, vậy thôi. Ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay thì người ta đã phát hiện ra có tất cả là 6 cái nhục thân, xin lỗi 4 nhục thân của 4 thiền sư lỗi lạc: Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, thiền sư Như Trí, thiền sư Như Tại. Và thân thể đó không hề được tiêm chủng thuốc hóa chất như là thuộc ốc sát của người Ai Cập, mà vẫn tồn tại cứng như là một cái pho tượng. Ở Trung Hoa thì cũng có được vài tượng, tức là tượng của Lục Tổ Huệ Năng, tượng của Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, tức là người học trò của Tổ Huệ Năng. Rồi sau này thì có tượng của thiền sư Hám Sơn. Và gần đây đó thì vào năm 63 thì có thêm tượng của thiền sư Quyệt Khê, tức là có 4 pho tượng đó, là không có tiêm chủng thuốc mà vẫn còn toàn thân xá lợi. Còn Đức Phật Thích Ca thì lại có cái xá lợi theo dạng viên. Và hiện nay đó thì toàn đất nước Ấn Độ đó, xá lợi của Ngài được phát hiện rất là ít, do cái quá trình khai quật ở dưới lòng đất, ở cái khu vực mà người ta tin rằng đó là cái địa điểm của thành Ca Thị La Vệ, mà vua Asoka đã tôn thờ để tưởng niệm một vị vĩ nhân ở trong các bậc thánh nhân trong cuộc đời này. Từ khi khai quật lên đó thì các vị xá lợi này được tôn thờ ở hai cái viện bảo tàng lớn. Thứ nhất đó là Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Viện bảo tàng thứ hai là Viện Bảo tàng Sarnath, nơi mà Đức Phật đã chuyển pháp luân. Thì khi mà chúng ta vào trong trọng thì chúng ta có thể nhìn thấy được các viên xá lợi này nó có cái màu vàng hoàng vàng giống như ngà voi á, ngà voi thôi chứ không có màu sắc năm sắc nào. Rồi ở bên Trung Hoa thì có một viên duy nhất thôi, đó là xá lợi răng của Phật, do Ngài Huyền Tráng sau quá trình học mười mấy năm tại Đọc Na Lăng Đà đem về Trung Quốc để tôn thờ. Thì hàng năm á thì vua của Thái Lan thường thuê cái viên xá lợi đó với một cái giá đến mấy chục ngàn đô là để cho dân chúng quy ngưỡng kính lễ tôn thờ và xem đó như là biểu tượng của một đời sống thánh thiện ở trên cuộc đời này. Như vậy là theo lịch sử và theo cái quá trình nghiên cứu khảo cổ mà chúng ta biết được cho đến ngày hôm nay đó, thì xá lợi của Phật chỉ có khoảng mười mấy viên thôi. Và bây giờ tính thoảng chúng ta nghe nói là những cái cuộc triển lãm xá lợi Phật chỗ này chỗ nọ, xá lợi Phật có thể sanh ra từ một hạt thành 10 hạt do niềm tin và lòng tin tưởng kính ngưỡng của chúng ta, thì chúng ta nên biết rằng đó là những học thuyết không phải của Đức Phật nói. Do đó những viên xá lợi đó không đáng để làm tin, mặc dầu nó có thể được làm bằng một cách thức nào đó giống như hình thù của viên xá lợi Phật, bởi vì viên xá lợi Phật quý lắm. Quý vị qua bên Thái Lan, quý vị có thể nghe người ta nói rằng là có khoảng mấy trăm viên xá lợi ở chùa Thái Lan, mấy trăm viên xá lợi ở Miến Điện, mấy trăm viên xá lợi ở Tích Lan, thậm chí Việt Nam có mấy chục viên à, toàn là nói xá lợi Phật không. Thì mình biết rằng đó là những xá lợi không thật, xá lợi Phật ít lắm, và chỉ có trong hai viện bảo tàng của Ấn Độ thôi, còn ở toàn nước Trung Quốc chỉ có một viên xá lợi răng Phật. Thì đó là chúng ta đã điểm qua về xá lợi Phật và các vị Bồ Tát. Điều gì để cấu thành cái xá lợi ngoài việc mà chúng tôi vừa nêu là sống một đời sống gọi là chuyển hóa được tính dục đó, thì các chất nhờn, chất sụn ở trong các đốt xương đó, nó sẽ tạo thành viên, và viên đó được gọi là xá lợi. Thì nó còn có những cái khuynh hướng đó là quyền lực. Quyền lực xuất hiện rất là ít, ví dụ như là trong tình huống của Ngài Kumala Thập, một vị đại dịch giả kinh điển người Ấn Độ dấn thân là Phật sự ở Trung Hoa. Ngài dịch rất nhiều kinh điển, và các kinh điển đó hàng ngày tại các ngôi chùa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên chúng ta vẫn thọ trì như là bản chính, mặc dầu cái bản dịch của Ngài Huyền Tráng rất là bác học, mang tính cách là học thuật cao lắm, ấy thế mà nó không được đọc tụng như là bản của Ngài Kumala Thập. Ngài Cú Ma Na Thập có một cái mối nghi nho nhỏ, nhưng mà mối nghi đó đó như là một cái lời khiêm tốn. Ngài nói rằng là không biết những việc mà Ngài giảng kinh thuyết pháp, dịch kinh điển nó có đúng với lời Phật không, mà nếu sai thì cái hậu quả nó lớn lắm. Cho nên Ngài mới phát nguyện thế này: nếu như tất cả các Phật sự của hoằng pháp của tôi đó liên hệ đến lời nói và chữ viết, chữ viết là một cái công cụ của lời nói, là đúng thì xin cho sau khi quả thiêu cái lưỡi tôi còn nguyên. Thì cái lưỡi là tượng trưng cho lời nói, mà lời nói nó đúng với chân lý thì nó còn nguyên, thì quả thật là sau khi chết thiêu còn nguyên cái lưỡi. Bây giờ cái lưỡi đó vẫn đang còn được thờ ở Trung Hoa. Còn tại Việt Nam vào năm 1963 đó, tức là ngày 11 tháng 6 năm 63, chúng ta biết có một vị hòa thượng đã làm chấn động cả thế giới, đến độ tổng thống Kennedy lúc bấy giờ đó phải thốt lên rằng là chính sách sai lầm của Mỹ đã tạo ra một bạo chúa ở Việt Nam, đó là Ngô Đình Diệm và gia đình độc tài của ông. Mình nói tới nhà Phật đó, thì cái sự bạo chúa đó đã tạo ra một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và rất nhiều người rất ngạc nhiên là sau khi Ngài tự thiêu với 20 lít xăng nóng suốt 15 phút như vậy mà Ngài không hoảng hốt, không bỏ chạy, không sợ hãi, cho đến lúc mà các cái gân cơ phản ứng gọi là cấu trúc của thân thể không còn nữa thì thân của Ngài bắt đầu ngã xuống phía trước một cách từ từ chậm chậm. Thì lúc đó đó là chính phủ Ngô Đình Diệm đã yêu cầu đốt lên cái tất cả những cái còn lại để phi tang, đúng không ạ? Thì người ta đã đưa vào ở trong cái đài hỏa thiêu lúc bây giờ tại tại chùa Huệ Nghiêm á, thiêu lên 4.000 độ trước sự chứng kiến của 40 ký giả quốc tế, có đài truyền hình trong và ngoài nước. Thì toàn các cái xương sọ, xương tay, xương chân tan rã hết, nó còn là một cái cục mà theo vị trí và cái cấu hình của nó đó, người ta biết rằng đó là hỏa thiêu. Đó. Và lúc đó đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là chúng mình có mặt lúc đó là Tổng hội Phật giáo Việt Nam mới đặt cái quả tim đó là quả tim bất diệt. Chúng ta thử đặt vấn đề tại sao các cái cấu hình còn lại của cơ thể không còn, mặc dầu Bồ Tát Quảng Đức là một người tu rất là chân chánh, không còn dục tính mà vẫn không có những vi sắc lệ tròn tròn giống như cách thức mà chúng ta đã biết. Chúng ta biết rằng là bởi vì Ngài có cái quyền lực, mà trong cái lời di chúc của Ngài đó trước khi tự thiêu đó thì Ngài ghi thế này nè: tôi mong rằng ông Ngô Đình Diệm hãy đối xử bằng tinh thần từ bi và bác ái đối với mọi người dân trong nước. Thì rõ ràng hoàn toàn không có gì là hận thù, và ngọn lửa đó, lửa tự nhiên cho hận thù, nhưng mà lửa đó vẫn được mặc nhiên gọi là lửa từ bi. Thì ngọn lửa được thắp sáng lên để cho tâm của bao nhiêu người phân biệt đối xử tôn giáo đó bị cháy rụi, bị chuyển hóa, bị thay hình đổi dạng. Cho nên đó là cái quyền lực đó, mặc dù Ngài không nói là khi tôi chết là trái tim sẽ còn lại, nhưng mà nó tụ lại trong trái tim. Bởi vì trái tim nó là cái, mặc dù nó là một cái vật lý thôi, nhưng nó được biểu tượng cho tình thương, của cảm xúc. Và cảm xúc của một vị Bồ Tát không phải là cảm xúc của con người đối với con người thông thường, mà cảm xúc của một con người muốn cho những người khác không còn nỗi khổ niềm đau, dầu người đó đã trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và cho những người đồng loại với mình. Cho nên cái tinh thần từ bi đó nó đã làm cho trái tim tụ lại theo một cách thức là đốt 4.000 đồ mà vẫn còn y nguyên. Như vậy là chúng ta biết là nó có một cái tình huống thứ hai là do quyền lực, mà cái quyền lực đó đó nó sẽ cấu thành cái phẩm chất mà chúng ta vẫn gọi cái đó là xá lợi, mặc dù nó không có hình thù của cái dạng là bầu dục giống như là chúng ta đã thấy của Đức Phật. Trở qua cái tình huống là xá lợi của những hành giả tu tịnh độ và các hành giả của các pháp môn khác đó, chúng ta có thể tạm phân ra chia làm hai nhóm. Một nhóm chúng tôi tạm gọi là cái nhóm kết tủa, nó có hình thù giống như là một cái kiến bị đập bể đó. Nó có những cái mũi nhọn lên và xuống, cái đó gọi là phản ứng kết tủa, thuộc về thuần túy phản ứng hóa chất. Rất tiếc là hiện tại chúng ta chưa có những người giỏi về y học có máy móc để đo và thí nghiệm xem coi người nào đã sử dụng một loại thuốc hóa chất nào đó trong một thời gian dài sẽ tạo ra một cái hình thù kết tủa mà chúng ta lạm danh, hoặc là chúng ta nghĩ rằng nó là chất xá lợi, để chúng ta phân định tại sao nó có như vậy. Và chúng ta thấy những cái dạng kết tủa đó thường có màu sắc, nó giống như là các cái loại hóa thạch lâu năm á, ví dụ như là cây bị hóa thạch nó cũng tạo ra màu sắc, rồi các loại kim loại nó cũng hóa thạch nữa, nhiều thứ hóa thạch lắm. Qua đất nước một cái vùng nào đó của bên Úc đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái khu mà chúng tôi quên tên là khu hóa thạch, đó là cái loại đá quý nhất ở trên đời này, sapphire, đá sapphire hay gì đó. À, thì những chỗ khác không có được do cái cấu trúc đặc biệt của cái muối sinh học ở trên địa cầu tác động, sau đó nó ra cái loại đó. Thì như vậy là những cái loại được gọi là xá lợi mà theo dạng thức kết tủa đó, theo chúng tôi không phải là xá lợi, bởi vì nếu nó là xá lợi thì những người đó phải hơn Phật. Xá lợi của Phật không có màu sắc, nó có cái màu đục đục ngà ngà thôi, mà nó là kim cang tử, tức là cái viên cứng cứng đốt không cháy, đập không vào. Còn nếu như mà cái nào mà xá lợi mà đập vô nó bon thì cái đó là không phải là xá lợi, dù nó có hình thù một cách ngẫu nhiên theo những kích thước mà chúng ta nói là đây là hình hoa sen, đây là hình ngồi thiền hay là hình gì đó, bất cứ là người ta muốn lý giải cách nào, nếu đặt nó bể không phải xá lợi. Thì đó là cái tiêu chí để xác định đâu là xá lợi thật và đâu là những cái xá lợi không phải là thật. Còn một số chúng tôi đi bên Úc, ở Hoa Kỳ và thấy rất nhiều cái được gọi là xá lợi đó, thì chúng tôi phần lớn đó, chúng tôi dám xác định rằng nó thuộc về cái dạng kết tủa, và nó có một dạng thù khác nữa, đó là màu trắng đó, mà chúng tôi đang hồ nghi rằng là do uống quá nhiều thuốc mà có chất hóc môn đó, cái chất mà lại là mục xương mà làm cho xương nó bị trắng phiểu lên, một cái quản ứng trong cái nhiệt độ vậy thôi chứ không phải xá lợi. Do đó đó là chúng ta không nên nghĩ rằng là xá lợi đó là một cái dấu ấn cho tiến trình tái sanh của con người, mà tiến trình tái sanh đã được các tổ Trung Hoa, đặc biệt là tổ Huyền Trang đó, dựa vào học thuyết hơi ấm. Và học thuyết này hoàn toàn là không có trong kinh điển, nhưng mà vẫn là một cái để chúng ta tham khảo được. Chẳng hạn như là Ngài nói rằng là chúng ta cứ theo dõi cái hơi ấm tồn lại trong thân thể của con người, mà nếu như nó tồn tại lại ở cái vùng đầu á và mặt á, nói chung là cái đầu, thì chúng ta biết rằng người đó tái sanh vào cảnh giới an lành, tốt đẹp. Cái đó nó có thể là cảnh giới của Như Thiên, hay là cảnh giới của Đức Phật Dược Sư, hay là cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Còn ở cái vùng ngực gì đó thì nó tượng trưng con người, trái tim mà, trái tim của hiểu biết, trái tim của cảm thông, trái tim của thương yêu, trái tim của nhận thức, là nó là thế giới của loài người. Cho nên cái vùng nóng mà tồn tại ở đây đó, nó thuộc về thế giới của loài người. Còn cái cao nhất là trên đầu, cái đầu là được tôn trọng hơn hơn cái phần ngực. Còn cái phần bụng là tượng trưng cho ăn uống, nhậu nhẹt, hưởng thụ, tiêu thụ, tái sanh làm gì, loài súc sanh, loài ngạ quỷ. Rồi còn hai bàn chân đó thì là làm lụng, kéo xe, kéo cày, lao động, cho nên tái sanh làm loài động vật súc sinh. Còn dưới lòng bàn chân đó, hay là từ ngay cái mắt cá mà trở đi đó, thì loài ngạ gọi là địa ngục. Đại khái là cái thấp nhất ở trên cái cấu trúc sinh học của con người đó, là học thuyết của Ngài Huyền Trang. Học thuyết này đã có một cái chiều dài ảnh hưởng rất là lớn, như là một cái thước đo của sự tái sanh của con người. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó có thể có nhiều sai lầm, tin vào đó một cách tuyệt đối cũng sai lầm. Tại vì nó có những chứng bệnh đó, nó kết tụ cái hơi nóng ở cái bụng. Cái bụng là cái vùng đó nó sẽ lạnh lâu hơn là những vùng khác. Mà nếu mà dựa vào học thuyết đó mà ông này ông bà thượng tu ngon lành, ra đi gương mặt nhẹ nhàng thảnh thơi, mà chúng ta nói rằng là tái sanh vào ngạ quỷ, thì làm sao mà chính xác được, phải không ạ? Cho nên đó là các học thuyết đặt ra đó, nó đều có những giá trị của nó, có những giới hạn của nó. Còn trong kinh Đức Phật không hề nói những cái này, mà Đức Phật chỉ đưa cái ánh dụ mà chúng tôi vừa nêu đó, giống một cái cây, nó sẽ nghiêng ngã về chỗ này chỗ nọ thôi. Do đó đó là những gì mà của tổ nói đó, chúng ta cũng sử dụng, mà sử dụng ở một mức độ giới hạn. Nếu chúng ta nhân nó trở thành chân lý thì chúng ta có thể bị khổ đau. Mà trong kinh đó là có cái mẹo Phật nho nhỏ để xác biết rằng là người này tái sanh ngon lành hay là không ngon lành, tốt và xấu thôi, chứ còn xác định là con người hay là địa ngục hay là ngạ quỷ thì không có gì để làm chứng được, khó lắm. Chỉ cần nhìn vào cái gương mặt, cái cách thế ra đi của người đó, chúng ta biết là người đó có thoải mái hay là không. Chúng ta liên tưởng lại cái cách thế ra đi của Đức Phật, ta nằm theo cái cách thế của sư tử, là nghiêng bên phải, nằm nghiêng bên phải. Trong lúc chết đó thì thường chúng ta không có tư thế để chọn, mà chúng ta sẽ phản ứng theo cái nỗi khổ niềm đau của vật lý. Ví dụ cái đau đó nằm ở cái bụng, Nếu như chúng ta bệnh ung thư bao tử hay là loét dạ dày hay là xuất huyết bao tử, nói chung là bao tử đó, thì chúng ta có khuynh hướng là ôm cái này, lấy tay chúng ta ghi chặt cái đó. Sự ghi chặt đó làm cho cái phóng thích đau khổ của vật lý nó được thể hiện ra, cho nên chúng ta có thể chết trong tư thế đó. Nếu như cái bệnh đó nó nằm ở nhất cái đầu thì chúng ta có thể ôm cái đầu, hoặc là chúng ta làm cách nào đó để nó thể hiện được cái sự phóng nỗi khổ niềm đau. Cho nên là dựa vào cái chết đó, đó thì cái tư thế chết đó chúng ta có thể biết là người này chết trong trạng thái là tự tại thảnh thơi hay là còn hoảng hốt bởi cái khổ đau của vật lý. Chúng ta biết là cảnh giới tái sanh người đó tốt hay là xấu. Cái thứ hai nữa là chúng ta dựa vào cái sắc thái của gương mặt. Mà sắc thái này đó là một cái tiêu chí rất là hay. Dĩ nhiên là không phải sắc thái màu, mà sắc thái của vị trí đó, nó nhẹ nhàng, nó tự tại đó. Còn màu thì có người có những cái chứng bệnh làm cho cái gương mặt hồng hào, chứ phải nói hồng hào là tu tốt đâu, không phải vậy. Có một loại bệnh nào đó ai thuộc y học thì họ rành bệnh đó làm cho gương mặt hồng hào, dầu có thiếu máu vẫn hồng, vậy đó. Rồi có những cái loại bệnh là nó cái xanh tái mét, mà nói tái mét là do cái này chắc là không có tu, cho nên là ngũ suy tướng hiện theo học thuyết đó, của chư thiên là đổ nở, nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta chỉ dựa vào cái cấu hình trung trung thôi. Ví dụ như nếu mà chết mà mở mắt trợn trao tráo như thế này thì đảm bảo quý vị là không có siêu sanh được, không siêu sanh được, ngoài trừ là người đó có một chứng bệnh gọi là phản ứng, gọi là mở và nhắm mắt thôi, bị hư cái thần kinh nhắm thôi, thì người đó thì không nói gì. Còn nếu như không có bị chứng bệnh đó mà vẫn mở trao tráo là chúng ta biết là họ đang còn một cái sự uất ức, họ đang còn một cái nỗi khao khát, một cái tình yêu, một cái tình thương, cái sự nghiệp, cái khát vọng nào đó, cho nên làm cho họ không có hài lòng về sự ra đi. Chính sự không hài lòng đó làm cho cặp mắt họ mở ra. Cái này là một trong những cái chúng ta có thể kiểm chứng được. Cho nên nó rút lại đó là chúng ta không nên lấy những cái yếu tố như là chết để lại xá lợi cho rằng đó là cái dấu chỉ của sự tái sanh, hoàn toàn không có. Và chúng ta cứ lấy cái đời sống hàng ngày của họ, chúng ta thấy là họ sống rất là lương thiện, đàng hoàng, từ cái hành động, lời nói và cho đến cái dòng suy tư của họ, thì chúng ta tin chắc rằng là cảnh giới tái sanh phải là tốt đẹp rồi. Không nhất thiết là cái tốt đẹp đó phải là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người sanh lại trong cuộc đời này mà họ làm được nhiều việc thì sao? Nó vẫn được xem là cảnh giới an lạc. An lành được định nghĩa như là một cái môi trường trong đó cha mẹ, anh em, bè bạn, thân bằng quyến thuộc luôn luôn hỗ trợ cho sự phát triển về sống đạo đức và tâm linh của mình. Thì những người đang sống trong môi trường đó được xem là sanh trong một cảnh giới an lành. Nó là như vậy đó, chứ không phải là giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý là một chuyện khác. Đó là những lý do tại sao mà ở bên Tây Tạng nó có học thuyết gọi là chuyển di tâm thức, tức là làm cho thần hồn xuất ra trước khi mình chết, hoặc là sau khi mình chết rồi duy trì cái trạng thái thân trung ấm để mình tìm cái nghiệp cảm tái sanh ở trong một gia đình mà cha mẹ của mình trong tương lai đó là những người có Bồ Tát hạnh. Cho nên là khi sanh ra như vậy thì bỗng dưng mình sẽ phục hoạt lại trần đặt lạc ma thôi, lạc ma tái sanh đó, với cái vai trò mà tiền thân của mình đã có. Nếu mình không có quán cái căn tính để chọn địa điểm á, mình vô một cái chỗ mà nó thuộc loại vô thần, có nước là chết tiêu, thì hạt giống nó không phát huy được. Cho nên phải chọn lựa. Muốn chọn lựa thì phải làm chủ được sanh tử thì mới chọn lựa được. Do đó là để có cảnh giới tái sanh tốt đó, cái sống an lành trong hiện tại thì chết ra đi được nhẹ nhàng. Nhưng mà có một điều mà chúng ta phải đặt ra là cái kiến thức và sự chuẩn bị đó là hai cái khác nhau lắm. Có một nhà Phật học rất là có tên tuổi mà chúng tôi tạm giấu tên, năm nay đã 88 tuổi rồi, viết rất nhiều sách, mà gần đây trong 2 năm trở lại đây thì ông có xuất bản một quyển sách mang tựa đề là Sống An Lạc Chết An Vui, để dạy người ta về kỹ thuật gọi là huấn luyện tâm lý như thế nào để vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau, có tái sanh được an lành. Như khi ông bị bệnh trước ngày Phật đản mấy hôm, Phật đản năm 2005 vừa qua chúng tôi có đi thăm. Và khi đi thăm thì chúng tôi rất là cảm thấy thương tội cho ông, bởi vì cái nỗi sợ chết của ông ta quá lớn. Ông ta nói tôi chuẩn bị chết rồi, nếu tôi có làm gì đó thì xin quý thầy hãy bỏ qua cho tôi. Và ông cứ chối chết như vậy rất nhiều lần. Rồi mấy thầy tới nhắc lại những cái câu nói mà ông đã viết trong cuốn sách đó. đó là bác đã từng dạy như vậy, bác đã từng hiểu lời Phật dạy như vậy thì có gì để sợ mà chết. Mà hơn nữa là với cuộc đời của bác làm biết bao nhiêu Phật sự, giảng dạy cho biết bao nhiêu thế hệ tăng ni thành công là Phật sự, thì cái đó là chẳng phải là niềm hạnh phúc hay sao? Nhắc ông vài lời thì ông cảm thấy an được chút xíu, nhưng mà ông vẫn sợ chết à. Nhưng cũng rất không may ông không chết, giờ ông đã bình phục rồi. Cho nên cái kiến thức về Phật pháp đó và cái sự ứng dụng hàng ngày đó để cho mình có được cái sự vững chãi vượt lên trên nỗi sợ hãi đó là hai cái khác nhau xa lắm. Mà cái sự hành trì đó nó có thể không liên hệ đến kiến thức, không liên hệ đến dân bằng học vị vị trí xã hội người đó có, chỉ có cái là họ nhất tâm thông qua cái thức niệm Phật, thông qua trì trú hay là thông qua thiền quán thôi. Cái thức nào mà thấy hợp với mình nhất, mình tâm niệm rằng là chết như là sự thay áo, hay là chết như là chiếc lá đổi mùa, hay là chết như là đổi chiếc xe, hay là chết như là cái dòng nước trôi chảy. Cái tâm niệm lặp tới lặp lui thì cái hạt giống này nó được kích hoạt giống như một cái điều khiển á, và lệnh điều khiển đó làm cho chúng ta chiến thắng được nỗi sợ hãi trước cái chết. Chết lúc nào chúng ta cũng ra đi nhẹ nhàng. Thì nếu chúng ta chết trong trạng thái đó thì cái tư thế của gương mặt và tư thế nằm của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Mình nhìn vô mình có thể là không dựa vào màu sắc, giống như làm backup của cái nền văn hóa tẩm liệm ở Hoa Kỳ và phương Tây, thoa son tô phấn cho cái người kia, rồi nhiều người giàu thì phải bơm trương sình cái gương mặt lên cho nó láng bóng, rồi nó đầy đặn vậy đó, làm cho người kia đang ngủ trong một cái giấc an lành. Và nói theo nhà Phật, cái cách làm đó đó làm cho họ khó tái sanh được lành. Họ liên tưởng đến hai trạng thái vật lý, trạng thái trước đó và trạng thái ngay họ mất. Tức là trước đó thì da nhăn má cốt xấu xí, nó không còn đẹp nữa, còn bây giờ được người ta tăng trang lên, make up lên, thấy ngon quá, cho nên họ tiếc nó, bây giờ tôi thấy hạnh phúc với này, bây giờ tôi không thèm đi nữa, tôi ở lại đây. Cái đó có không, chúng ta đừng loại trừ cái khả năng đó, nó vẫn có thể có mặt. Cho nên là những người Phật tử, nếu như thân nhân của chúng ta qua đời, chúng ta có thể yêu cầu cái bộ phận công thọ đó đừng bao giờ make up cho người thân của mình, đừng bao giờ bỏ ràng vàng bạc ngọc ngà kim cương những kỷ niệm Phật ở trong cái quan tài của mình, mà chỉ để trà thôi. Là bị trà đó nó có thể giúp cho cái quan tài đó tồn tại được lâu mà không bị xì hơi, bởi vì nó có chất rút những cái chất xì ra trong cơ thể của con người, nhất là những người bị bệnh gan xì nhiều lắm. Đó là lý do tại sao mà ở Việt Nam người ta thường khuyên đó là đến những chỗ tan chế đừng bao giờ uống trà, vì trong trà nó rút cái hơi đó vào, uống vào rồi mà cái người nào mà yếu đó về có thể bị bệnh. Mà nhiều người là không có kiến thức này, cho nên là đãi là cứ đãi trà thôi, bởi vì nó rẻ tiền, là một ống trà thật là to như thế này, nóng nữa, cứ rót uống lại nọ thôi. Nên người ta đến nó đừng uống trà, vì cái hơi xú uế của người mất nó sẽ bị rút vào trong đó ở một mức độ nào đó, mặc dù không nhiều nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Cho nên là để cho người kia được ra đi tái sanh dễ dàng đó, thì đừng tạo những cái kỷ niệm vướng víu cho người ra đi. Thì nếu chúng ta chuẩn bị thái độ cho mình bằng hành động chứ không phải bằng cái kiến thức, và chúng ta chuẩn bị cho người quá cố bằng những cách thức để cho họ không tiếc nuối, thì chúng ta tin chắc rằng ít nhất là mấy mươi phần trăm là người kia sẽ tái sanh về cảnh giới an lạc. Lúc đó đó họ có thể là với tư cách là một người con, một người anh, một người chị, một người em, và sống một đời an vui như vậy là tốt rồi. Còn sanh về cảnh giới nào chúng ta chưa cần bàn tới, không cần quan tâm lắm, tại vì chỉ có người đó mới biết rằng họ đi đâu thật sự thôi. Còn mình chỉ dựa vào học thuyết, mình dựa này để đánh giá nhận định thôi, có thể sai lầm, không chính xác được. Cho nên là chúng ta đừng nên, tại vì ở trong kinh Phật chưa bao giờ chúng tôi phát hiện một câu nào từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa nói rằng là chết có xá lợi thì được tái sanh Tây Phương, không có. Không hề có những câu nói đó. Mà khi Đức Phật đã không có nói đó thì chúng ta đừng lấy gì làm chắc. Mà dựa vào những yếu tố để biết rằng mình ra đi tốt hay không là do vào chủ nghĩa của hành động, và nhất là cái tác ý trong hành động. Cái sự dũng tâm của chúng ta như thế nào để quyết định cái sự tái sanh lớn lắm. Đó là chúng ta nên hiểu như vậy, để chúng ta đừng có cương điệu những cái tình huống mà dĩ nhiên là nó có thể có lợi cho niềm tin, nhưng mà nó không có giá trị cho thực tế. Khi trên đường trở về nhà đó, nhất là ai nhà xa đó, cứ liên tưởng là bên cạnh tay lái của mình đang có con ma, mình đang chở ma đi, chứ là cho ma quá gian á. Dạ không, đừng nghĩ làm sao đang ngồi kế bên cạnh mình thì mình mới không sợ, còn nghĩ làm sao mình sợ nó hại á. Thì quý vị đã từng nghe những cái người mà tài xế lái xe truck kể đó, thì họ kể nhiều chuyện ma đó. Họ gặp ma trong tư thế này, gặp ma trong tư thế nọ, thường là ở bên cạnh cái kiến, cái chỗ mà họ nhìn ra buổi sáng bên cạnh đó. Đó là, chúng ta biết rằng đó là những cái loại sợ ma liên tưởng thôi, không có thật, không có thật thôi. Nhưng mà khi bị nỗi sợ hãi đó khống chế đó, thì họ có thể bị tai nạn giao thông dẫn đến cái chết. Cho nên đó là mình cứ nghĩ rằng là ma là bạn của mình, tại vì họ là một cảnh giới sống mà, thì không có gì để mình sợ họ. Mà khi mình quan niệm họ là bạn của mình thì đừng bao giờ mình sợ rằng họ sẽ hại mình. Do đó chúng ta sẽ sống được an vui và hạnh phúc. Kính mời quý vị cùng hồi hướng.